Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa tiếp tục gìn giữ con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Hôm nay là ngày Father Day, hôm nay là ngày lễ người cha, ta đã chúc mừng cho các người cha hiện diện ngày hôm nay. Kính thưa các ông biết rằng các ông đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái cuộc sống của gia đình mình. Khi mà nhìn trở lại thì mới biết được rằng cái sự hiện diện của người cha, của các ông, cái tình yêu của ông dành cho con cái của ông, cũng giống như người vợ của ông, là cái hình ảnh hay là cái tương lai mà có thể rằng là Chúa đã ban ơn một cách dư dật trong đó. Và cái dấu ấn mà các ông để lại cho con cái hậu duệ của mình, nó không bao giờ phai nhạt cả, và có thể nó mang suốt cái cuộc đời của nó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà, anh chị em cùng tôi khám phá cái người cha tin kính trong cái quan điểm từ Kinh Thánh như thế nào, để nói lên cái tình phụ tử và phải suy gẫm về những cái tấm gương mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là cái người cha tối cao mà chúng ta cần phải bật chước. Trong những tuần lễ vừa qua, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái ngày lễ mẹ chúng ta đã đi qua đề tài là người mẹ tin kính như thế nào, và chúng ta đi qua một cái chuỗi đề tài để mà gìn giữ hôn nhân và gia đình con cái Chúa. Quý ông bà, anh chị em biết trong cái ngày lễ người cha như thế này thì người Mỹ họ barbecue rất là nhiều, và cái xác suất mà trong cái tờ gọi là Father Front từ cái council đó thì họ nói như thế này: trong cái ngày lễ Father Days thì có khoảng chừng 80 triệu pounds cho tới 100 triệu pounds barbecue, beef đó, để mà barbecue. Thành ra chiều hôm nay tôi biết một số con cái Chúa chiều nay là có barbecue, là mà thịt bò đó hay là sausage để mang đó. Quý vị nằm trong bao nhiêu là 100 triệu pounds được ăn ngày hôm nay cho những người nam đó. Và đồng thời có từ 100 cho tới 120 triệu cái cạc được gửi cho bố của mình. Happy Father Day. Nếu mà quý vị có nhận được thì quý vị nằm là 120 triệu cái cạc mà Happy Father Day. Nhưng mà điều đặc biệt đó, trong cái tờ coi như là Almanac for Farmer and City Folks Review đó, cái điều khác biệt giữa cái ngày Father Day và cái người ngày Mother Day thì cái collect call á, không biết quý vị biết collect call tức là gọi điện thoại mà bố trả tiền đó, là cao nhất trong suốt năm. Thành ra các người con chắc có thể biết rằng bố mình rộng rãi, thành ra gọi Happy Father Day mà gọi collect call có nghĩa là bố trả tiền. Tạ ơn Chúa về điều này. Nếu mà quý ông bà anh chị em có con ở xa mà gọi điện thoại bố mà collect call đó, mình tạ ơn Chúa, bởi vì mình nằm trong cái số mà con cái Chúa nhớ đến mà mình phải trả tiền để gọi điện thoại. Mà cái điện thoại mà trả collect call mà thấp nhất trong năm, quý vị biết ngày nào không? Ngày nào? Ngày Mother Day. Con cái trả tiền gọi mẹ, chúc mừng mẹ, nhưng mà biết bố yêu thương, bố bao giờ cũng rộng rãi, thành ra bố phải trả tiền cái điện thoại đó. Để kể cho vui. Vậy mà thôi, để quý vị biết cái điều này. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, vì lời của Chúa thật là rõ ràng để dạy dỗ chúng con về người cha tin kính là như thế nào. Còn đặc biệt cầu nguyện Chúa dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa không những nghe, hiểu nhưng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ ơn Chúa, sáng nay có ba điều người cha tin kính tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em, nhất là những người bố trong cái căn phòng này. và những người đã được cái thiên chức làm người cha trong gia đình ráng gìn giữ cái gia đình mình. Tuần trước phải nói là phải yêu vợ mình và vợ phải tôn trọng chồng mình. Nhưng mà đối với các con cái mình sao? Tôi sẽ trình bày cái vai trò người cha theo Kinh Thánh như thế nào, cái trách nhiệm như thế nào, và đồng thời những cái thách thức, những cái điều mà người cha phải chịu đựng, nhưng mà đồng thời có cái phần thưởng Chúa ban cho nữa, vai trò của người cha. Phải nhớ rằng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái người cha mình còn sống trên đất này đó, mình vẫn là cái con người mà cũng có cái mầm mống tội lỗi trong đó. Và đôi khi nói là tôi lấy cái người này để tôi làm gương, hay là tôi chọn người kia để làm gương, kiếm một người hoàn toàn không có. Thì phải nhớ rằng Chúa của chúng ta là người cha tối thượng. Lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng trong Thi Thiên 103 câu 13. Như cha thương xót con cái thế nào, thì Chúa, Yahweh là Đức Chúa Trời, cũng thương xót những người kính sợ Ngài là thể ấy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở những người cha, người mẹ, mình ghi nốt để mình có thể giúp đỡ chồng mình trong cái sự tôn trọng mà nhắc nhở đó. Tại vì Đức Chúa Trời, Thiên Chúa của chúng ta là cái mẫu mực toàn hảo, perfect, để chúng ta noi gương. Tại sao chúng ta noi gương? Là tại vì cái tình yêu của người cha Đức Chúa Trời là một cái tình yêu trọn vẹn, mà chúng ta đã nói qua rồi, agape love, là cái tình yêu đó là mặc dầu, cái tình yêu vô điều kiện, cái tình yêu có cái sự kiên nhẫn, và cái tình yêu đó luôn luôn hiển diện khi chúng ta có cần. Khi con cái cần, có hiện diện của người cha trên đất này. Tại sao? Bởi vì cái tình yêu chúng ta có được qua Chúa của chúng ta. Và cái tình yêu của người cha này là Ngài chu cấp, bảo vệ, hướng dẫn, nuôi dưỡng. Mà nếu mà chúng ta nhận được sự hướng dẫn, nuôi dưỡng, chu cấp, bảo vệ từ người cha thiên thượng, thì chúng ta học được cái bài học cũng phải coi như là hiện diện, chu cấp, bảo vệ, hướng dẫn con cái của mình. Thì lúc đó mới thật sự là mới chứng tỏ được cái tình cha đối với con như thế nào. Đây là lời Chúa nhắc nhở như vậy, là Chúa thương xót những người kính sợ Ngài là thể ấy. Và những tấm gương của người cha trong Kinh Thánh quý vị biết rất là nhiều. Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 22, sáng nay là đáng lẽ ông hướng dẫn chương trình đọc nguyên cả đoạn 22, cho thì Chúa chú ý tới từ câu 1 tới câu 3, và đương nhiên trong cái câu 18 để mà nhắc nhở, trong cái câu Kinh Thánh để nhớ tuần này. Cái câu chuyện của Abraham nói lên là ông có cái tâm lòng vâng phục. Ông chờ đợi biết bao nhiêu năm để có một đứa con, mà khi Chúa nói phải dâng đứa con này cho Chúa, ông vâng phục, ông làm theo. Thành ra một trong những cái điều mà cái vai trò của người cha phải có cái tâm lòng vâng phục Chúa. Khi mà vâng phục Chúa rồi, đôi khi đối diện với những cái hoàn cảnh mình tưởng rằng là khó khăn, nhưng mà Chúa giải quyết cái vấn đề khi người cha có tâm lòng vâng phục trong cái sự tin kính Chúa. Và chúng ta cũng thấy Abraham nhờ như vậy được biết đến là tổ phụ của đức tin. Trong Hebrew cũng nhắc nhở rất là nhiều, sách Hebrew nói là Abraham hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và tin cậy đến nỗi mà ngay cả khi mà bị yêu cầu phải hy sinh con trai của mình Isaac, ông có lòng vâng phục làm. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp tục thì thấy Chúa cho cái giải quyết khác để cái sự cố không có xảy ra. Chúa cho một con sinh tế để mà thay thế. Và chúng ta thấy cái tấm lòng của Abraham là cái tấm lòng vâng phục cho đến chết, là cái chỗ đó, là cái bài học cho mỗi người nam hay là người cha trong gia đình. Và chúng ta cũng nhớ tới cái câu chuyện Joseph, người cha trần thế của Chúa Giê-xu. Thì ông này, ông thể hiện cái đức tin và cái sự khiêm nhường rất là lạ thường. Ông chấp nhận cái điều rất là lạ trong cái kế hoạch của Đức Chúa Trời, bảo vệ người vợ hứa của mình là bà Mary, bảo vệ Chúa Giê-xu. Thành ra cái hành động của Joseph phản ánh cái niềm tin chắc chắn và cái trách nhiệm trong cái vai trò người cha trên đất. Và cầu nguyện Chúa quý ông những người cha cũng học được những cái bài học này để noi gương. Và cái câu chuyện người cha đứa con hoang đàn, quý vị nghe giảng đi giảng lại rất là nhiều. Trong Luca đoạn 15, tôi chỉ trích câu 20, nói về cái tình yêu thương và sự tha thứ vô điều kiện. Cái đứa con này nó hoang đàn, cha chưa chết mà đòi chia gia tài, rồi nó lấy tiền nó đi lang thang, nó gái gú, nó tiệc tùng, nó hoang đàn đủ thứ cả, rồi cái cuộc đời nó đi xuống không còn, coi như là tuột dốc không phanh, đến nỗi nó phải ăn cắp heo, nó đi làm như người nô lệ. Nhưng mà khi nó quay trở về thì chúng ta thấy người cha thấy con mình từ xa về, ông chạy tới. Tại sao ông có thể làm được điều đó? Ông chạy tới, ông có ôm con, rồi ông mở cái tặc tay vui mừng, đến nỗi những người con khác hay là con cả nó cũng ghen tức trong đó. Tại sao ông làm được cái điều này? Bởi vì ông có cái tình yêu thương, ông có cái sự tha thứ, và Kinh Thánh gọi là agape love, tình yêu không có điều kiện của người cha đó. Rồi chúng ta đi cái điểm kế tiếp, cái vai trò người cha, nhưng mà đồng thời chúng ta học được cái bài học coi như là phải bất chước hay là noi gương hay là theo gương của Đức Chúa Trời. Cái trách nhiệm của người cha, kính thưa quý ông bà anh chị em, người cha tin kính phải có trách nhiệm với con cái của mình, trách nhiệm cung cấp và bảo vệ. Lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng: nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn xấu hơn người vô tín. Cái câu Kinh Thánh nói là ngay cả cái sự chu cấp hay là chăm sóc những người bà con, huống chi đây là con của mình, nó còn gần hơn cả bà con nữa. Lời Chúa nói những người mà không có coi như là chăm sóc, cung cấp, bảo vệ người bà con là cái người vô tín, huống chi đây là con của mình. Lời của Chúa rất là rõ ràng. Những kính thưa quý ông hay là quý bà để mà giúp đỡ các ông, cái người cha trong cái thiên chức được kêu gọi để trở thành người cung cấp, được kêu gọi để trở thành những người bảo vệ. Thành ra cái người cha trong gia đình phải đảm bảo rằng cái sự nhu cầu về thể chất, tinh thần của con của mình hay là những người trong gia đình của mình phải được đáp ứng. Đó là cái vai trò trách nhiệm của người cha, cung cấp và bảo vệ. Nhưng mà không những thế thôi, cái vai trò phải dạy dỗ và hướng dẫn. Câu châm ngôn nói rất là hay: hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo, để khi về già chúng không có đi lạc. Thành ra cái vai trò của người cha tin kính vô cùng quan trọng trong cái vấn đề dạy dỗ, giáo dục, hướng dẫn con cái. Không phải là chúng ta bỏ con mình vào trường để học cái kiến thức. Cái kiến thức là cái tri thức, nhưng mà đồng thời nó phải học được cái trí tuệ của người cha, cái sự khôn ngoan của người cha, cái giá trị đạo đức và ngay cả cái đức tin của người cha. Nếu mà quý vị biết, ở Houston mình là có cái ông gọi là Carl Lewis. Ông này là huy chương vàng điền kinh chạy bộ. Trong cái đám tang vào năm coi như là 1987 đó, của cha của ông, thì ông trao cái huy chương vàng của ông để trong cái hòm hay là trong cái tay của ông. Người ta hỏi cái này là cái huy chương vàng Thế vận hội điền kinh, coi như rất là quý giá, nếu mà bán ra ngoài biết bao nhiêu là tiền, mà tại sao lại bỏ cái tay mình để mà đi chôn trong đó. Đó, thì ông mới trả lời: đừng có lo, tôi sẽ có một cái huy chương vàng khác. Và quả thật như vậy, tới năm 1988 trong cái Thế vận hội CEO. Và quý vị biết đó, năm đó thì có ông coi như là Ben Johnson, người Canada. Và khi mà chạy khoảng chừng 60 feet coi như có vận động chạy 100 thước, tới 60 thước thì Ben Johnson chạy trước ông này khoảng chừng 5 feet. Tới 80 thước cũng chạy trước coi như là 5 feet. Và cuối cùng Ben Johnson thắng. Thì nếu mà quý vị quay tivi mà lúc đó ông Carlis ngó đó, thì ông Ben Johnson này là coi như là bắp thịt nổi lên một con mắt vàng. Biết ông này là chơi cái gì đó, gọi là cái chất steroid. Thì nhưng mà thua, thành đã bắt tay về. Nhưng mà vài ngày sau đó thì cái kết quả Ben Johnson, tại vì có chơi steroid, thành đã bị mất cái huy chương vàng đó và phải trao lại cho Carl Lewis. Mà khi mà bắt tay mà nói là không có huy chương vàng đó, khi mà vừa xong trận đấu, thì Carl Lewis viết nói một cái câu như thế này: tôi không có huy chương, tức là thua đó ha, nhưng tôi vẫn có thể cống hiến cho cha mình bằng cách hành động với giá trị và đạo đức mà cha tôi đã dạy dỗ và hướng dẫn tôi. Có nghĩa là trong cái cuộc đấu đó, tôi không có xài thuốc steroid. Tôi làm đúng những cái gì mà cha tôi dạy dỗ, hướng dẫn tôi trong cái sự đạo đức và hướng dẫn tôi làm con người phải chính trực như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng có thể về đọc lại trong The Complete Book of Olympics Reader Digest cho cái Thế vận hội năm 1988. Và cái điều kế tiếp, kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái trách nhiệm của người cha phải yêu thương và nuôi dưỡng. Ephesos nói rất là rõ ràng: hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Trong gia đình, tôi không biết bên Việt Nam sao, nhưng trong gia đình ở cái xứ sở này, cái tình yêu thương phải có. Cha mẹ, hay là nhất là người cha, phải tạo cái môi trường yêu thương, nuôi dưỡng mà con cái Chúa, con cái trong gia đình mình cảm thấy nó có cái giá trị trong gia đình và nó thấy được nó có cái sự hỗ trợ trong đó. Tôi đọc thêm một cái xác suất cũng mới đây thôi. Một trong cái trường hợp mà hiện trạng thanh thiếu niên tự tử tại cái đất nước Hoa Kỳ này, trong cái xác suất mà cái mới vừa đây nhất, thì nói là cái vấn đề mà cái người bố thiếu quan tâm đến nhu cầu con cái đã tạo ra cái thay đổi lớn trong gia đình người Mỹ. Trung bình người bố chỉ dành 38 giây mỗi ngày để hoàn toàn chú ý, tức là con cái mình có thể nói chuyện hay nói tâm tình gì với bố nó nửa tiếng đồng hồ, nhưng thật ra ông chỉ có nghe được có 38 giây mà thôi. Đó là cái report nói như vậy. Và đồng thời trong cả một tuần lễ hay là cả một tháng nghe rất là nhiều đó, nhưng mà thật ra ông chỉ nghe một phần để mà giúp đỡ con cái mình, khoảng chừng 20 phút. Nói chuyện cả tiếng đồng hồ nhưng sự lắng nghe chỉ 28 giây, mà có cái vấn đề xảy ra thì ông giải quyết trong vòng 20 phút. Và khi người ta liên hệ giữa cái tỷ lệ tự tử trong cái tuổi thanh thiếu niên thì nó sắp 3 lần trong 15-20 năm vừa qua. Thành ra cái vai trò của người cha trong cái vấn đề yêu thương và nuôi dưỡng, kính thưa quý ông, và cũng nhắc nhở quý bà nhớ giúp đỡ quý ông phải chú trọng về điều này. Và đồng thời Dr. Simon của Diamond trong cái tờ báo vừa qua đó thì nói rằng 1 trong 9 thanh thiếu niên ở Mỹ ra tòa mỗi năm, và nhất là năm 2024 này, 1 trong 9 thanh thiếu niên người Mỹ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con cái của chúng ta lớn lên ở bên Mỹ, nó sinh ra bên Mỹ, nó gọi là người gì? Người Mỹ. Và nếu nó đang trong cái tuổi thanh thiếu niên thì có thể nếu mà chúng ta không cẩn thận, nó có thể nằm trong cái xác suất 1 trong 9 thanh thiếu niên ra tòa. Và người ta nói tại sao như vậy? Tại vì thiếu cái sự yêu thương và nuôi dưỡng con của mình. Tôi đồng ý, người mẹ yêu thương nuôi dưỡng con cái, nó biết. Nhưng thiếu cái tình yêu thương, sự nuôi dưỡng, sự hướng dẫn đạo đức của người cha, hay là sự cung cấp và bảo vệ của người cha, nó có thể đi vào trong cái xác suất mà cái tờ báo mới vừa rồi đây đã ghi nhận. Tôi cầu nguyện Chúa rằng tất cả những người con cái, hay là có thể cháu chắt của quý vị sinh ra lớn lên bên Mỹ này, quý vị đừng có nói nó là người Việt Nam, nhưng thật ra nó là người Mỹ gốc Việt, và nó bị ảnh hưởng cái xã hội ở bên này. Nếu nó thiếu đi cái tình yêu của người cha, nếu mà nó thiếu đi cái sự cung cấp bảo vệ, cái dạy dỗ hướng dẫn đạo đức của người cha, mà nó thiếu đi cái tình yêu thương và nuôi dưỡng của người cha, nó có thể nằm trong số 1-9 ra tòa, hoặc là nó có thể nằm trong cái số thanh thiếu niên tự tử. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường thường Giáng sinh tôi mới trình bày cái điều này. Thường thường trong cái mùa Giáng sinh, thanh thiếu niên Việt Nam tự tử nhiều nhất. Bởi vì tôi nằm mỗi lần tới gần tới ngày Giáng sinh, cảnh sát ở đường Richmond liên lạc với tôi nên ở trên cái hotline, để trường hợp khi mà cái hotline được gọi thì giúp đỡ các thanh thiếu niên. Mà đương nhiên khi mà họ liên lạc mục sư Việt Nam, tại vì có cái gốc Việt Nam trong đó, nhiều thanh thiếu niên thiếu nữ, quý vị thấy nó cắt ngày này nó tự tử, gia đình kêu đưa vô. Nó xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em, có thể nó chưa có xảy ra trong gia đình của quý ông bà anh chị em, bởi vì quý ông bà anh chị em, những người cha có lòng tin kính chăm sóc con mình. Nhưng cộng đồng Việt Nam của chúng ta ngoài kia đang ở trong cái hiện trạng như vậy. Đó là một trong những lý do tại sao làm tôi luôn luôn khắc khỏi phúc âm của Chúa phải được reo ra, để rồi người ta có cái sự hy vọng. Người cha thay đổi, người mẹ thay đổi, hy vọng cái thế hệ kế tiếp thay đổi, nó có cái hy vọng, nó có cái mục đích sống, thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái vấn đề gốc rễ sâu thẳm. Và đôi khi chúng ta giải quyết cái vấn đề tiếng Anh gọi là cái symptom, tức là những cái triệu chứng, nhưng mà không có giải quyết cái vấn đề gốc rễ đã xảy ra. Quý vị trong cái ngày lễ cha này suy nghĩ cầu nguyện rất là nhiều cái điều này, nhưng đồng thời cái gì nó cũng có cái thách thức, nó có cái challenge trong đó nữa, nhưng mà phải nghĩ có cái phần thưởng trong đó. Quý ông phải chấp nhận rằng phải thừa nhận cái thách thức Chúa cho cái ân điển để mà làm người cha, thì phải chấp nhận cái thách thức làm người cha. Đừng có chờ cái chuyện gì xảy ra cái bỏ trốn mất tiêu giao lại cho bà má, không có tốt. Phải chấp nhận Chúa cho cái phần ân điển kêu gọi làm người cha, chấp nhận cái thách thức đó. Phải làm điều này, tại vì cái công việc của người cha đó bao giờ cũng vậy. Đi làm việc, chịu chấp nhận cái thách thức tại công sở, về nhà có con phải chấp nhận cái thách thức riêng của mình. Thành ra phải cân bằng giữa cái công việc làm và cái cuộc sống của gia đình, phải cân bằng cái điều này. Phải biết đi làm, nhưng nên nhớ có con của mình ở nhà, đừng có quên cái điều này. Phải cân bằng giữa công việc, cái cuộc sống của gia đình. Biết rằng sẽ có áp lực của xã hội, có những cái khó khăn của cá nhân, nhưng mà phải chấp nhận cái thách thức, cân bằng cái thời giờ chúng ta đã có. Đừng có bất chước khi mà con muốn nói chuyện cái điều gì chỉ chú tâm có 28 giây giống như là những người khác. Khi cái chuyện nó tạo quả ra chỉ tốn có 20 phút coi như là chấp vá. Mà nếu mà phòng bệnh chúng ta có thể ví dụ như 15 phút đi, thay vì 20 giây, giải quyết nó mỗi ngày hay là mỗi tuần. Đừng có để cho nó tạ quả ra tới tòa rồi thì gọi điện thoại kêu mục sư tới làm chứng giùm, con tôi nó tốt. Đừng có làm như vậy. Hoặc là kêu gọi con cái Chúa trong hội thánh tới làm chứng giùm, con tôi nó tốt. Tại vì nếu mà nó tốt thì nó không có đi làm cái chuyện tầm bậy để ra tòa. Đừng có chờ nó tự tử rồi được cứu sống rồi kêu khuyến khích con mình nó đi nhà thờ để cho nó tốt hơn. Phải chú ý đến con của mình, yêu vợ mình tốt, vợ tôn trọng chồng mình tốt, nhưng mà phải làm người cha tin kính, chăm sóc con của mình. Một số quý vị con cái đã lớn rồi, bây giờ có cháu chắc, chú trọng cháu chắc của mình, hậu duệ của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời gia cơ nói nhưng mà đôi khi tôi không có sức. Lời của Chúa nói nếu trong anh chị em có ai thiếu kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài cho. Ngài là đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách. Kính thưa các người cha là các ông không có một mình. Đương nhiên có con cái Chúa trong hội thánh, có mục sư để mà cầu thay. Và tôi đã từng hứa với quý ông bà, anh chị em, mỗi ngày tôi cầu nguyện một số tên con cái Chúa. Trong vòng một tuần lễ tôi cầu nguyện hết cái list của con cái Chúa trong hội thánh. Nhưng mà quý ông bà, quý ông cũng phải nhớ rằng quý ông bà, anh chị em có Chúa, Đức Chúa Trời. Thiếu sự khôn ngoan, phải cầu nguyện công Chúa. Thiếu sự khôn ngoan, cầu nguyện, cầu xin Chúa. Tại vì lời của Chúa hứa, nếu mà cầu xin Chúa, Chúa sẽ cho. Đôi khi chúng ta chạy tán loạn hết trơn mà chúng ta quên mất đấng ban cho là Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Chúa, Đức Thánh Linh đã có trong lòng anh em rồi, đôi khi Chúa mở cuốn Kinh Thánh ra để cho cái điều tốt nhất, cái sự khôn ngoan để nói chuyện với con cái của mình. Để Chúa ban cho cái sự kiên nhẫn, để sự lắng nghe. Và đôi khi Chúa mở cái lỗ tai để mà biết nó nói như thế này, nhưng mà thật ra cái ý nó như thế này. Đó là cái sự khôn ngoan Chúa cho, để biết đặt những cái câu hỏi để mà tìm ra được cái căn nguyên, chứ không phải là fix cái symptom. Cái symptom tiếng Việt mình là cái gì? Quên mất rồi. Cái triệu chứng hả? Cái triệu chứng hả? Fix cái nguồn gốc cái vấn đề đó thì nó rất là tốt. Thành ra các ông không có đơn độc một mình, các ông ngoài con cái Chúa trong hội thánh, mục sư giúp đỡ, nhưng mà có cái sự khôn ngoan của Chúa nếu tìm kiếm Ngài. Đời sống cầu nguyện của quý ông giờ phút này như thế nào? Phải suy nghĩ cái điều này. Cầu nguyện Chúa mỗi ngày trong đời sống có cái sự thờ phượng qua cái sự cầu nguyện, có cái lời tín nguyện học lời của Chúa, để cái sự khôn ngoan hay là cái sự gần gũi có được. Nhiều người nói với tôi, dạ em cầu nguyện mỗi ngày. Cầu nguyện khi nào? Tới giờ ăn. Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho đồ ăn này, bầu bổ sức khỏe chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chỉ cầu nguyện mỗi ngày chỉ có chừng đó thôi, trong vòng 5 giây mà cầu nguyện để ăn cho ngon, bồi bổ sức khỏe mà thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện đó tốt, nhưng mà không có phải là cái lời cầu nguyện để có sự khôn ngoan trong Chúa. Sẽ có những cái chuỗi bài học trong tương lai cầu nguyện như thế nào. Cầu nguyện trong lời của Chúa, cầu nguyện thánh linh, cầu nguyện kiên an, cầu nguyện theo cái bài cầu nguyện chung. Trong Kinh Thánh dạy rất là nhiều cái sự cầu nguyện, và mỗi cái sự cầu nguyện đó có cái sự dạy dỗ trong cái tình huống như vậy phải cầu nguyện như thế nào, theo cái nhu cầu. Và cầu nguyện Chúa để chúng ta có sự khôn ngoan. Nếu mà quý ông bà anh chị em nói tôi cầu nguyện một mình thì mệt mỏi quá. Hội Thánh của Chúa tối thứ ba có hai buổi cầu nguyện, một cái là cho nữ giới, cái là cho nam giới. Thứ năm có cầu nguyện cho nữ giới, có họp lại cầu nguyện qua đường dây điện thoại. Và mỗi ngày 7 giờ sáng đều có cái giờ cầu nguyện cả. Nếu cầu nguyện một mình không được thì cầu nguyện nhóm. Tạ ơn Chúa về điều này. Rồi, thách thức thì đương nhiên phải biết cái phần thưởng là gì. Cái vui mừng lớn nhất của người cha là được cái phần thưởng. Tại vì cái niềm vui của người cha đôi khi rất là đơn giản lắm, nhưng mà sâu sắc. Khi mà nhìn thấy con cái của mình nó lớn lên, nó thành công và nó sống giá trị, là mà giá trị mà người cha truyền đạt đó, mà theo lời của Chúa thì vui vô cùng. Đó là cái phần thưởng rất là lớn. Lời châm ngôn nói người công chính sống thành thật. À, trong Kinh Thánh đó, cái này là bản dịch mới, cái bản kia là coi như là sống cung nghĩa đó. À, con cái thì sao? Con cái đến sau thì sao? Được phước. Có thể mỗi ngày quý vị lạy Chúa, xin cho hậu duệ của con cái con được phước. Những lời Chúa nói, cái người cha đó phải sống công chính, trong cái sự thành thật, con mình mới được phước. Quý vị, những người chưa có con, tập bây giờ là vừa, con của mình sẽ được phước. Nếu đã có con cái còn nhỏ, người công chính sống thành thật, con cái đến sau hả? Tức là hai vợ chồng lấy nhau rồi con mới sinh ra. Chứ nếu mà có con trước thì cái câu này không có áp dụng. Con cái đến sau họ sẽ được phước. Đấy là lời của Chúa. Như vậy, để kết luận, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái vai trò người cha thì quý vị biết rồi, chúng ta phải noi gương của Chúa. Cái trách nhiệm thì cũng nói qua, phải cung cấp, bảo vệ, dạy dỗ, hướng dẫn, phải yêu thương và nuôi dưỡng. Và cái thách thức phải đối diện làm người cha là như thế nào, và biết cái phần thưởng là con của mình nó thành công. Tôi muốn kết luận bằng một cái cúng thêm tại cái kỳ này, là tôi đã sử dụng những cái nghiên cứu hơi nhiều. Tại vì trong cái tờ mà Discipleship Journal trang 41, issue 49, thì cái nghiên cứu này là cái nghiên cứu bởi cái ủy ban doanh nhân Cơ Đốc họ thực hiện, thì họ phát hiện cái điều như thế này. Khi mà người cha là cái người tín đồ hay là con cái Chúa trung tín tích cực đó, thì 75% khả năng con cái của họ sẽ rất là thành công, và con cái trở nên những tín đồ tích cực hay là trở nên môn đồ của Chúa. Nếu mà người cha không có làm điều này, chỉ có người mẹ làm không thôi, thì họ nghiên cứu nói rằng chỉ có 15% mà thôi. Để nói lên cái sự quan trọng vai trò người cha trong gia đình như thế nào. Quý vị ảnh hưởng con của mình trong cái sự thành công trong tương lai là cái người tin kính Chúa, những cái người thành công trong cái cuộc đời của nó, 75%. Nếu người cha bỏ bê gia đình mà chỉ để cho mẹ của nó lo thôi, theo thống kê nói, chỉ có 15% con của mình sẽ thành đạt. Và mình làm cha làm mẹ bao giờ cũng muốn con mình lọt vào trong cái 75% đó. Tôi biết quý bà làm rất là tốt, tạ ơn Chúa. Nhưng trong cái nghiên cứu ở đây, quý bà làm tốt, nhưng mà thiếu cái vai trò người cha. Thành ra quý bà phải nhắc vợ chồng mình làm cái người cha cho thật tốt, thì con của mình mới thành công, trở nên người tin kính Chúa 75%. Quý vị muốn thay đổi cái cộng đồng người Việt Nam, quý vị muốn thay đổi cái cộng đồng xứ Hoa Kỳ này để trở nên tốt lành hơn, người cha phải nhận lãnh cái trách nhiệm, phải biết cái vai trò, phải nhận cái thách thức làm người cha. Và cái xã hội chúng ta đang sống, nhiều người nói tại sao năm 1975 thì nó như thế này, mà sau 40 năm, 50 năm tới năm 2024 nó đi xuống như thế này. Tại sao? Tại vì cái người bố bỏ cái vai trò của mình, bỏ bê cái trách nhiệm của mình, không có nhận cái thách thức làm người cha, giao tất cả lại cho người mẹ làm. Và nói chúng ta nhận cái hậu quả, cái consequence mà bây giờ phải chịu đựng. Một lần nữa tôi xin kính mời mọi người cùng đứng lên. Kính thưa quý ông, phải giữ vững cái đức tin và vai trò của mình, phản ánh cái tình yêu, sự kiên nhẫn của Chúa. Tôi xin cầu nguyện và chúng ta tiếp tục trong cái phần người cha đó. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, nguyện lời của Chúa nhắc nhở những người cha trong gia đình và sử dụng người mẹ để tôn trọng và nhắc nhở chồng của mình làm đúng vai trò của người cha trong gia đình. Người chồng yêu vợ mình, người vợ tôn trọng chồng mình, người mẹ tin kính trong gia đình, và người chồng tin kính đối với con cái, là người cha tin kính trong với con cái của mình. Sau giờ này chúng con sẽ có buổi lễ tri ân người cha. Nguyện Chúa dùng tất cả những phương tiện chúng con có để nhắc nhở vai trò người cha trong gia đình. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, nhất là những người cha trong hội thánh của Chúa, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.